chuyên mục pháp luật với người dân. Kính thưa quý vị và các bạn, vấn đề lao động, việc làm nói chung, tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm nói riêng đang là mối quan tâm của rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của cán bộ và nhân dân về lao động, việc làm, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh xin giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm, cụ thể như sau. Phần 1. Một số quy định chung. 1. Chính sách của nhà nước về lao động. Theo Điều 4 Bộ Luật Lao động năm 2019, chính sách của nhà nước về lao động bao gồm: bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động, khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động, áp dụng một số quy định của bộ luật này đối với người làm việc không có quan hệ lao động, có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động, hỗ trợ duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động, ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng các hình thức kết nối cung, cầu lao động. Thúc đẩy người lao động và người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. Bảo đảm bình đẳng giới, quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên. 2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động. Theo Điều 5 Bộ Luật Lao động 2019, người lao động có các quyền cơ bản sau. Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động, được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể. Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật, yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động. Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đình công. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. Cũng tại Điều 5 Bộ Luật Lao động 2019 quy định người lao động có các nghĩa vụ sau. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động. 3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Theo Điều 6 Bộ Luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ sau. A. Quyền của người sử dụng lao động. Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động, khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương lượng với mục đích ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công, đối thoại, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Đóng cửa tạm thời nơi làm việc. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. B. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động. Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức đại diện người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động. Phần 2. Một số quy định chi tiết. 1. Việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động. Tại các điều 9, 10, 11, 12, Bộ Luật Lao động 2019 quy định như sau. 1. Việc làm, giải quyết việc làm. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm. Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm. 2. Quyền làm việc của người lao động. Được tự do lựa chọn việc làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm để tìm kiếm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe của mình. 3. Tuyển dụng lao động. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động. Người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động. 4. Trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động. Lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Quy định về mức lương tối thiểu. Theo hướng dẫn tại Nghị định 38 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, các đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng bao gồm 1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. 2. Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, bao gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 38 năm 2022, mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Hải Dương được áp dụng như sau. 1. Mức 4.680.000 đồng trên tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1. 2. Mức 4.160.000 đồng trên tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2, thành phố Hải Dương. 3. Mức 3.640.000 đồng trên tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ. 4. Mức 3.250.000 đồng trên tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4, các địa phương còn lại. 3. Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Căn cứ Điều 2 Nghị định số 24 năm 2023 của Chính phủ, đối tượng áp dụng mức lương cơ sở gồm 1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019. 2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019. 3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2019. 4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204 ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45 ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ. 6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. 7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân. 8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu. 9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Về mức lương cơ sở, tại Điều 3 Nghị định số 24 năm 2023 của Chính phủ quy định như sau. 1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ. Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng trên. Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật. tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. 2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng trên tháng. 3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 Nghị quyết Trung ương, ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng trên tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch. 4. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.